Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 50 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, thuyết giảng ngày 13 tháng 6 năm 2021, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn Đức Phật dạy như thế này. Đức Phật lại bảo với tôn giả A Nan rằng: khi Pháp Tạng Tỷ Khiêu nói bài kệ đó rồi, ở khắp trong các cõi đất sáu điệu rung động, chư thiên trên hư không cùng nhau đồng đi đến, đem hương hoa tốt đẹp rải xuống cúng để cúng dường. Nhạc trời trên hư không tự nhiên phát ra tiếng tán thán khen ngợi rằng ông quyết thành chính giác. Kể từ đó trở đi, ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu chuyên tu mọi đức lành, lòng thương không hư dối, trong cảnh tịch tĩnh vui, siêu vượt qua ba cõi, tiến tới đạo vô thượng, độ muôn loài chúng sinh. Đây là ở trong đoạn văn kinh. Chúng ta thấy rằng sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại cái bài kệ mà Pháp Tạng Tỷ Khiêu, tiền thân của Đức Phật A Di Đà, khi ngài hành Bồ Tát Đạo, ngài phát ra 48 đại nguyện xong rồi thì ngài liền nói bài kệ, mà bài kệ hôm qua chúng ta đã học rồi. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại bài kệ của Pháp Tạng Tỳ Khiêu mà hôm qua chúng ta đã học rồi, thì Đức Phật lại tiếp tục bảo với tôn giả A Nan rằng: khi Pháp Tạng Tỳ Khiêu nói bài kệ đó rồi ạ, thì ở khắp trong các cõi đất sáu điệu rung động. Trong sáu điệu rung động ở đây thì gọi, trong kinh Phật gọi là lục chủng chấn động, gọi là lục chủng chấn động. Chư thiên trên hư không thì cùng nhau đi đến để đem hoa, đem các loại hoa tốt đẹp ở trên các cõi trời rải xuống để cúng dường. Lại nhạc trời ở trên hư không tự nhiên phát ra tiếng. Tự nhiên phát ra tiếng ở đây có nghĩa là không đánh mà kêu, tức là không cần người phải đánh nhạc, không có người phải thổi sáo đánh đàn vân vân, nhưng mà nhạc trời tự nhiên kêu, tự nhiên phát ra tiếng. và những tiếng âm nhạc ấy phát ra tiếng đều tán thán và khen ngợi rằng ông quyết thành chính giác, tức là cái tiếng âm nhạc đó, những tiếng âm nhạc đó phát ra cái tiếng và tán thán và khen ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu rằng ông quyết thành chính giác, hay là ngài quyết sẽ được thành chính giác. Chính giác ở đây tức thành Phật. Chúng ta cũng có thể là ngài quyết định sẽ được thành Phật, vân vân. Chúng ta thấy ở đây là đoạn văn kinh này, chúng ta thấy là khi mà Pháp Tạng Tỳ Khiêu vừa nói 48 đại nguyện và bài kệ xong thì trái đất liền sáu điệu rung động, gọi là lục chủng chấn động. Không chỉ dừng lại ở sáu điệu trái đất khởi ra rung động như vậy, mà còn có cả chúng chư thiên ở trên các cõi trời hoan hỷ cùng nhau đi đến đem vải hương hoa xuống để cúng dường Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Rồi nhạc trời trên hư không không cần đánh cũng tự nhiên phát ra tiếng mà khen rằng ngài quyết định sẽ được thành Phật. Ở đây trong sách gọi là ông quyết thành chính giác. Chúng ta có thể dịch là ngài quyết định sẽ được thành Phật, vân vân. Ở trong kinh Pháp Hoa, các Phật tử chúng ta nếu ai đã từng đọc tụng kinh Pháp Hoa nếu chúng ta đọc thấy cái đoạn văn kinh nói về Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai thành Phật, khi Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai mới thành Phật có vô số các vị chư thiên ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới đi đến để cung kính cúng dường Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Đầu tiên là các vị cõi trời Tứ Thiên Vương, rồi đến cõi trời Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, thậm chí là cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên cũng đến để cung kính cúng dường Đức Thế Tôn. Và rồi các cõi trời sắc giới như là Quang Minh Đại Phạm, rồi Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, vân vân, Tịnh Cư Thiên, các vị cũng đều đem những cung điện trang nghiêm đẹp đẽ của mình đến để cúng dường Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Rồi đem hương hoa các cõi trời để cúng dường Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Rồi nhạc trời réo rắt ở trên hư không tự nhiên cũng phát ra những tiếng nhạc nhiệm màu để những thứ âm nhạc nhiệm màu để cúng dường Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai, vân vân. Và ở đây chúng ta thấy rằng trong kinh Vô Lượng Thọ này, khi mà Pháp Tạng Tỳ Khiêu ngài phát ra 48 đại nguyện và bài kệ mà hôm qua chúng ta học đó rồi, thì thấy trái đất cũng sáu điệu rung động, chư thiên trên hư không đầy rẫy đi đến để cung kính cúng dường ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu, và đặc biệt là đem những hoa trời như là hoa Mạn Đà La, hoa Maha Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Maha Mạn Thù Sa để rải cúng dường ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Và đặc biệt trên hư không thì nhạc trời réo rắt phát ra tiếng nhiệm màu và nói rằng ngài quyết định sẽ được thành Phật. Và kể từ đó trở đi, ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu chuyên tu mọi đức lành, tức là chuyên tu tất cả những công đức, những việc tốt, những việc thiện đó. Đó, một lòng không hư dối. Chúng ta thấy bây giờ có còn hư dối không? Các Phật tử chúng ta thấy bây giờ chúng ta tu có còn hư dối không? Có. Đảm bảo với các quý vị là cũng nhiều lúc chúng ta vẫn còn hư dối. Kể cả chúng tôi cũng vậy, cũng chưa nào chưa tu được viên mãn được. Cũng có lúc vẫn còn nói dối. Tất nhiên cái lời nói dối đấy nó không ảnh hưởng tới người khác nhiều. Có khi vì phương tiện để giúp đỡ một ai đó hoặc một nhóm người nào đó mà mình cũng phải nói dối. Ví dụ như thời xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa thành Phật, ở trong chuyện cổ tích Phật giáo có kể về một câu chuyện. Một kiếp khi ngài vẫn là vị tu sĩ ẩn cư ở trong núi tuyết. Bây giờ có một gã thợ săn bắn trúng một con nai, nhưng rất may con nai đó bị tên găm chỉ trúng chân trúng đùi thôi, không trúng vào chỗ hiểm, cho nên nó không chết. Và con nai đó chạy đi qua mặt vị tu sĩ kia và đi về đằng đông, ví dụ thế. Con nai chạy qua mặt và chạy về hướng đông. Thì vị tu sĩ kia biết rằng con nai kia vừa bị những gã thợ săn nó bắn trúng tên. Và được một chút xíu, không bao lâu, thì gã thợ săn nó sồng sọc chạy đến, nhìn thấy vị tu sĩ, hỏi rằng có thấy con nai của tôi chạy qua đây không? Thế vị tu sĩ kia nhìn thấy nhưng mà vẫn cứ giả vờ như là mình không thấy, hỏi rằng con nai của ông như thế nào. Vị tu sĩ bảo con nai của tôi như thế như thế. Vị thợ săn bảo con nai của tôi như thế như thế như thế. Thì vị tu sĩ lại hỏi rằng con nai của ông có màu gì? Con đực hay là con cá? Có sừng hay không có sừng? Ông bắn chúng vào đâu? Vân vân, hỏi như thế. Có nghĩa là làm tìm một cái làm cái phương tiện để kéo dài ra để cho gì? Con nai đó chạy được xa hơn và gã thợ săn đó không đuổi kịp. Và đến cuối cùng thì thấy rằng con nai đó cũng có một thời gian khá khá để chạy xa rồi. Cho nên vị tu sĩ kia mới nói rằng có, nếu mà con nai như thế thì tôi thấy nó chạy về đằng Tây. Chúng ta thấy, đấy là nói dối đúng không? Rõ ràng vị tu sĩ kia thấy con nai chạy về đằng Đông, nhưng mà lại tìm cách hoãn binh để cho nai chạy xa hơn. Và cuối cùng vị tu sĩ nói rằng con nai chạy về đằng Tây. Như vậy thì có ai kết tội vị tu sĩ kia phạm vào tội nói dối được không? Đức Phật có hỏi các đệ tử của mình như vậy. Và các đệ tử nói bạch Đức Thế Tôn, không ai có thể kết luận vị tu sĩ kia phạm vào tội nói dối. Vì sao? Vì ở trong sâu trong cái tâm khảm của vị tu sĩ kia, vì muốn cứu con nai và muốn cứu cả vị thợ săn kia, cả gã thợ săn kia, khiến cho gì gã không phạm vào cái tội sát sinh, khiến cho gì cứu được mạng con nai kia vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy ở trong Phật môn chúng ta cũng có lúc nói dối có lợi chứ không có hại. Nói dối để cho chúng sinh bớt tạo nghiệp, để cho chúng sinh không phạm vào những tội lỗi lớn lao như là sát đạo, dâm vọng, vân vân, thì cũng có thể phương tiện để khai cho vậy. Nhưng miễn những lời nói dối ấy phải đem lại lợi ích cho chúng sinh, không mang tội lỗi cho chúng sinh thì mới được. Đó, cho nên chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát thì một lòng không hư dối. Còn chúng ta thì hư dối rất rất nhiều vậy. Chúng ta còn hư dối nhiều lắm, chứ không phải là không đâu. Các vị cứ nghĩ lại đi mà xem, trong cuộc đời tu của chúng ta từ khi biết đến Phật Pháp đến nay, từ khi biết quy Tam Bảo đến nay, từ khi biết tụng kinh niệm Phật chỉ chú ngồi thiền đến nay, chúng ta có còn nói dối nữa không? Tự chúng ta biết, có đúng không? Tự các Phật tử chúng ta biết, không cần thầy phải nói ra, tự các quý vị biết mình có còn nói dối nữa hay không. Còn ở đây nói là gì? Ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu từ khi phát 48 đại nguyện và nói bài kệ đó rồi thì Ngài chuyên tu mọi công đức lành, một lòng không hư dối. Ở trong cái cảnh tịch tĩnh an vui ấy, siêu vượt ra khỏi ba cõi. Ba cõi ở đây là chỉ, cho gì? Là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vậy thì là ba cõi. Rồi tiến tới đạo vô thượng, tức là tiến tới thành Phật đó, để độ cho gì? Muôn loài chúng sinh. Đó là đoạn ở Văn Kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà, Đức Bản Sư của chúng ta, Ngài bảo với Tôn giả A Nan, là một vị đại đệ tử đa văn bậc nhất của mình, như thế. Sau khi bảo với Tôn giả A Nan như vậy, Đức Phật lại tiếp tục bảo Tôn giả A Nan như thế này. Khi ấy Ngài phát tạng đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai cùng đại chúng trời người, ma phạm, các long thần, mà phát lời trệ nguyện, dốc một lòng thực hành, chuyên trí để lo tu, mở mang rộng cõi Phật, thật bao la rộng lớn, đều trang nghiêm thanh tịnh, thường trụ không biến đổi, thật nhiệm màu bậc nhất. Ở đây chúng ta thấy Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị giáo chủ cõi Sa Bà chúng ta, tiếp tục bảo với đệ tử đa văn bậc nhất của mình là Tôn giả A Nan rằng, khi ấy Ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu đó, Ngài đối trước sư phụ của mình, tức là Ngài Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đó, cùng tất cả đại chúng trời người, ma phạm và các long thần. Trời là chỉ cho chúng chư thiên, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Người là chỉ cho gì? Cõi nhân, tức cõi người. Ma phạm, ma ở đây tức là gì? Tức là chỉ cho các vị ma vương ở trên cõi trời thứ sáu, cõi trời gọi cõi trời tha hóa tự tại viên thiên đó. Ma phạm, phạm tức là chỉ cho các vị đại phạm thiên, các vị phạm thiên, vân vân. Long thần tức là chỉ cho các vị long thần hộ pháp, như là trong kinh chúng ta đọc thường hay thấy, Càn Thát Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân Đẳng, Nhất Thiết Thánh Chúng, vân vân. Đó, đó gọi là đối trước các vị trời người, ma phạm và các long thần mà phát ra lời thệ nguyện, rồi dốc một lòng để thực hành những lời thệ nguyện ấy. Lời thệ nguyện ở đây chính là 48 đại nguyện chúng ta học mấy hôm trước vậy. Rồi Ngài chuyên trí để lo tu, mở mang rộng cõi Phật, tức là Ngài chuyên chú trí lo tu để mở mang rộng cõi Phật, thật là bao la rộng lớn, đều trang nghiêm thanh tịnh, mở mang cõi Tây Phương cực lạc thế giới, bao la rộng lớn, trang nghiêm thanh tịnh, thường trụ không biến đổi, thật nhiệm màu bậc nhất. Vì cõi Tây Phương, vì sao gọi là thường trụ không biến đổi? Vì thế giới đó là thường trụ, không có cái cảnh gọi là thành trụ hoại không, như là thế giới Sa Bà của chúng ta này. Thế giới Sa Bà chúng ta này có cảnh thành trụ hoại không. Đối với cây cối, cây cỏ, hoa lá, vân vân thì gọi là sinh trụ dị diệt. Còn đối với chúng sinh hữu tình thì gọi là sinh lão bệnh tử, hay còn gọi là sinh già bệnh chết đó. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trang nghiêm thanh tịnh thường trụ không biến đổi và nhiệm màu bậc nhất. Chúng ta thấy pháp tạng tỳ kheo, ngài sau khi phát đại nguyện rồi liền là tinh tiến tu hành các tiện pháp để mà mở mang xây dựng thế giới quốc độ thanh tịnh của mình ngày một rộng lớn và trang nghiêm. Cái này thì chúng tôi cũng lấy một cái ví dụ cho các Phật tử chúng ta dễ hiểu. Đây là ví dụ thôi nhé, chứ còn chúng ta thì ở thế gian này thì không thể so sánh được, nhưng lấy ví dụ thôi. Ví dụ như khi thầy mới về nhận cái ngôi chùa Khai Nguyên này năm 2003, mặc dù ngôi chùa này ngày xưa các cụ ở địa phương đây nói là đất cát rất là rộng, rộng ra hết tất cả trên cái gò chùa treo này, thì nó rơi khoảng phải đến 3-4 ha, áng áng nó như vậy khoảng 3-4 ha, rồi cả khu cánh đồng ở trước cửa, rồi cánh đồng bên sườn nữa, cũng là ngày xưa cũng là cái ruộng của các địa chủ, các hào phú họ cúng cho ngôi chùa này. Vì ngày xưa cái ngôi chùa Khai Nguyên này được xây dựng thế kỷ thứ 17 đó, 16, 16, 17 đó, thì do một cái vị hào trưởng ở cái xã Sơn Đông này cũng giảng, mình gọi là bây giờ gọi là chủ tịch tỉnh đó, là người đứng đầu của một tỉnh, là người đứng đầu của một tỉnh, tức là cái vị quan lớn của họ Hoàng, gia đình cái vị quan là họ Hoàng, xây dựng toàn bộ cái chùa Khai Nguyên này và cung tiến đất, cung tiến ruộng vào để xây dựng cái chùa này. Nhưng mà vì không có sư ở, ngày xưa xây cái ngôi chùa này thì không biết là thầy thì cũng không rõ lắm, nhưng mà nghe các cụ bô lão địa phương á, các già vãi khi thầy mới về đây nói rằng cái ngôi chùa này ngày xưa là do người Tàu họ cắm hướng cho, họ cắm hướng cho cái họ Hoàng ấy để xây chùa, và trước cửa chùa họ còn đào một cái giếng, họ đào một cái giếng và cái giếng đó nước rất là trong đó, quanh năm ngày tháng giếng không bao giờ cạn. Và cách đây mấy chục năm có một vị lấp cái giếng đó, lấp xong thì bị điên, lấp cái giếng đó để làm ruộng, làm ruộng, lấp cái giếng đó thì lấp xong thì bị điên. Mà đúng cái khi mà thầy về đây năm 2003, đúng là cái nhà bà cụ ấy thì còn cái chú ấy điên điên khủng khủng thật, cứ sang đây xin thầy làm lễ cho, nhưng mà có lễ thì nó chỉ đỡ được chút thôi, vẫn không khỏi được, đỡ cũng đỡ. Đấy thì khi thầy về đây ấy, thì chùa ngày xưa thì đất thì rộng, nhưng mà do không có sư ở, vì khi chúng tôi về đây sau này mới phát hiện ra người ta cắm cái hướng chùa, đất thì rất là đẹp, nhưng mà về phong thủy người ta làm sai. Các vị đừng có nghĩ rằng người tu chúng ta là không được chấp vào phong thủy nhé. Các vị nghe cái bộ sách đọc và nghe cái bộ sách gọi là Đường Mây Qua Đất Hoa, kể về cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của hóa thân Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đó chính là ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, mà xem trong đó ngài có dành một thời gian khá dài để nói về cái vấn đề phong thủy ở chùa Nam Hoa, nơi mà Lục Tổ Huệ Năng chính thức truyền bá một cái thành lập và truyền bá một cái tông phái gọi là Thiền Tông Trung Hoa. Đến thời ngài thì thực sự là Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa mới thực sự là phát dương quang đại, bắt đầu từ Lục Tổ Huệ Năng trở đi. Thế nhưng mà chỉ được có một thời gian ngắn, 200-300 năm thôi. Và ngài Hư Vân nói là ngày xưa tăng phòng thì thường là lúc cũng có hàng trăm tăng phòng, lúc nào cũng có hàng trăm tăng phòng, hàng nghìn tăng chúng xuất ra. Vậy mà đến khi ngài Hư Vân đến đó giữa thế kỷ thứ 19, cuối thế kỷ 19, giữa cho đến cuối thế kỷ 19, đến khi đó thì Hư Vân lão hòa thượng 20, thế kỷ 20, nó sau đi 100 năm, thế kỷ 20, giữa thế kỷ, giữa và cuối thế kỷ 20 đó, thì khi đó lão hòa thượng Hư Vân ngài đến đó thì tăng phòng còn không được 10 phòng. Trong chùa Nam Hoa đó thì không còn lấy có một vị tăng chỉ trai giữ giới thanh tịnh để tu tập giữ gìn chính pháp nữa, mà đại đa số này ở trong đó là những vị nửa tăng nửa tục, tức là những vị tăng nhưng mà họ lại lấy vợ, tức là xuất gia họ để tóc lấy vợ ở sinh con ở trong đó, và họ chia nhau quyền lợi ở trong đó. Đó. Chúng ta thấy đấy, một cái chốn tổ gọi là nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa như là chốn tổ Nam Hoa Tự ấy, là nơi mà Lục Tổ Huệ Năng truyền bá Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa, làm rực rỡ Phật giáo Trung Hoa trên cả nghìn năm trời. Nhưng mà chúng ta thấy đến thế kỷ, giữa thế kỷ 20, chúng ta thấy như vậy đó, hoang sơ tàn tạ như vậy. Và ngài Hư Vân ngài đến đó, ngài mới xem lại hết tất cả phong thủy sắp đặt lại. Thì khi đó ngài mới cho khôi phục và gọi là xây dựng lại, vì làm thay đổi hết cái phong thủy của chốn tổ ngày xưa rồi, vì vậy mà thì không vượng. Cho nên ngài bảo là như thế này thì tuyệt tự tuyệt tôn là đúng thôi. Ở ngoài tại gia thì gọi là tuyệt tự tuyệt tôn, nhưng ở trong đạo gọi là không có đệ tử để nối thịnh dòng thánh, không có người xuất gia để kế tục cái sự nghiệp truyền bá truyền trì chính pháp chấn hưng Phật giáo. Cho nên ngài phải chấn chỉnh lại. Cho nên chúng ta mới học đạo hoặc là học mà chưa hiểu biết hết đó, thì đừng có vội vàng dẫn kinh này kinh nọ ra để nói rằng phong thủy là sai trái, phong thủy là thế này thế nọ thế kia vân vân. Chúng ta đã thoát khỏi tam giới đâu mà nói oai. Nếu mà chúng ta mà thoát khỏi tam giới, chứng thánh quả A La Hán rồi đó, thì đúng là tất cả phong thủy hay là đất cát vân vân ấy, ăn uống ngủ nghỉ ấy, mưa gió lạnh rét nóng bức oai nhiệt gì đó cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến tâm can của các vị thánh nhân xuất thế gian đó nữa. Nhưng xin thưa các vị, chúng ta còn là phàm phu, còn chịu sự tác động rất nhiều bởi những yếu tố ở bên ngoài, trong đó cũng không thể thoát ra khỏi được cái cộng nghiệp của chúng ta với chúng sinh, và cái giữa y báo và chính báo của chúng ta đời trước đã gieo tạo và đời này quả báo nó hiện hành lên. Cho nên chúng ta cũng đừng có vội nói rằng ở trong Phật giáo cái việc phong thủy là phi pháp phi luật vân vân. Chúng ta hãy xem lại mà xem thời xưa khi Đức Phật ngài chọn cái nơi để ngài tu tập. Chúng ta đến những cái nơi thánh địa tứ động tâm của ngài, chúng ta thấy mà xem. Chúng ta đến những nơi ngài đản sinh tại vườn Lâm Tỷ Ni. Những người mà có một chút tâm linh hoặc có một chút cảm nhận về tâm linh, đến đó chúng ta mới thấy là đi ra khỏi cái phạm vi đó khoảng vài trăm mét thôi, cái nơi ngài đản sinh đó, thì những cái khí bên ngoài thấy bình thường. Nhưng vào trong cái khu vực khoảng độ mấy nghìn mét vuông đó, phải nói rằng cái sinh khí vô cùng. Vào đó mình cảm thấy cái tâm mình nó thanh tịnh, nó an lạc, nó thảnh thơi, nó không có bon chen hay mong cầu một cái gì cả. Tự nhiên là lúc đó nó cảm được như vậy. Mà đi ra khỏi đó vài trăm mét thôi, khác ngay các quý vị. Mặc dù đi sang một số các chùa to cảnh lớn của Nhật Bản hay của các quốc gia khác có xây dựng ở bên cạnh đó, thấy bình thường thôi các quý vị. Rồi đến ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng, tức là nơi ngài ngồi thiền thành Phật ở dưới gốc cây Bồ Đề, thì phải nói với các quý vị cái sinh khí, cảm nhận được cái sinh khí thực sự là rõ ràng mồn một luôn. Không chỉ chúng tôi cảm nhận được, mà gần như trong đoàn hơn 100 người đi, ai ai cũng cảm nhận được điều đó. Không chỉ trong đoàn của mình mà các đoàn chiêm bái, các thánh tích của Phật giáo Ấn Độ đi đến nơi đó, họ cũng đều có những cảm nhận như vậy. Nhưng mà ra khỏi khu đó một cái khác ngay các quý vị. Ra khỏi cái tường rào chung quanh thôi, cái cổng tam quan một cái này khác ngay các quý vị. Đấy. Rồi kể cả đến những nơi, đến cái nơi mà tại nước Xá Vệ, nơi mà Đức Phật thuyết kinh A Di Đà, thuyết kinh Vô Lượng Thọ này đó, tại Xá Vệ Quốc kỳ thụ cấp cô độc viên đấy, trong kinh Di Đà nói đấy. Đến cái nơi ấy phải nói là sinh khí cũng tuyệt vời. Và chúng ta biết là khi trưởng giả cấp cô độc thỉnh Đức Phật Thích Ca đến đất nước của ngài để truyền bá Phật pháp, Đức Phật hoan hỷ nhận lời và sai tôn giả Xá Lợi Phất đi trước để tìm đất để xây dựng tinh xá. Và chúng ta biết tôn giả Xá Lợi Phất khi chưa xuất gia theo Phật á, ngài cũng là một vị học giả, một vị tu sĩ theo Bà La Môn giáo, là ngài tinh thông cái gọi là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không đơn giản các quý vị nhé. Và ngài đến cùng với tôn giả cấp cô độc chọn cái vườn của vườn cây của Thái tử Kỳ Đà đó và xây dựng quy mô như thế nào, đó chính là tôn giả Xá Lợi Phất tư vấn cho ông cấp cô độc và Thái tử Kỳ Đà xây dựng lên cái tinh xá để cúng dường Đức Phật. Và chúng ta sang đấy cũng thấy, đặc biệt chỗ cái thất của Đức Phật và cái thất của tôn giả A Nan á, thất của tôn giả A Nan bây giờ còn có cây bồ đề, cây bồ đề mấy nghìn năm tuổi, hơn 2.000 năm tuổi, chính cây bồ đề mà tôn giả A Nan trồng hơn 2.000 năm tuổi, phải nói rằng sinh khí vô cùng các quý vị đó. Cho nên một số các quý vị học được một chút và bán hết, bảo là cái đó là thế này thế nọ thế kia. Nhưng các quý vị thấy tất cả những ngôi chùa từ xưa đến nay các tổ các tổ các ngài xây dựng lên mà cái ngôi chùa nào nó pháp á, thì chúng ta đến những nơi đó thấy các cụ đặt trên một cái khu đất rất là đẹp, rất đẹp, mà đặt cũng rất là chuẩn hướng nữa. Tất nhiên theo chu kỳ 60 năm về phong thủy nó có thay đổi một chút xíu, cứ 60 năm nó thay đổi một chút xíu. Vì vậy mà chúng ta thấy phong thủy mấy trăm năm trước ở cái chỗ này nó vượng, rất vượng, nhưng mấy trăm năm sau nó không còn vượng nữa, là vì như thế. Vì chúng ta biết cái phong thủy nó cũng giống như cái cân đấy mà, chúng ta để nó thăng bằng thì nó bằng, nhưng chúng ta thêm về bên này một tí nó cất lên, thêm bên này tí thì nó cất lên. Cho nên về phong thủy nếu để thế tự nhiên, theo tự nhiên của nó thì nó vẫn tốt như vậy. Nếu chúng ta đào bới ở bên này thì giống như là gì, chúng ta bỏ nhẹ đi thì nó cất sang bên này, hoặc đào nặng thêm bên này thì nó lại cất sang bên này, kiểu thế. Chúng ta đắp ra bên kia thì nó nặng xuống, nó lại cất lên bên này. Đó. Mà theo chu kỳ ngày xưa chúng tôi đi học cũng có học qua về phong thủy, đặc biệt có gần gũi cố hòa thượng viện chủ ở chùa Hương, cụ Giác Linh hòa thượng, thượng viên Hạ Thành là ông của chúng tôi, cụ rất giỏi phong thủy, cụ cũng nói sơ qua ở trên lớp cho chúng tôi biết cái này. Là ngày xưa tôi đi học thì tôi cũng rất là hay thích học cái này, mà phải nói thật với các quý vị, tôi được một cái trời phú làm sao đó học cái này tôi học rất nhanh. Mà học không phải là học bằng chữ nghĩa bên ngoài đâu, mà gần như là học bằng tâm cảm nhận. Học bằng tâm cảm nhận là các quý vị. Học phong thủy là phải học bằng cái tâm á, thì mới chuẩn được. Còn học bằng cái kiến thức bên ngoài nó chỉ là lý thuyết thôi. Còn quan trọng anh phải cảm được bằng cái tâm á, thì anh làm mới chuẩn được. Tất nhiên người tu chúng ta không được lạm dụng vào vấn đề phong thủy quá. Tất cả những cái đó là phương tiện thôi. Giống như một khu đất để cho chúng ta cất nhà mà thôi. Nếu chúng ta cất nhà dưới khu đất trũng thì trời mưa xuống thì nước nó ập đến là chúng ta chết toi luôn. Hoặc chúng ta làm nhà trên bờ suối hoặc là bờ sông, một trận lũ nó càn nó có khi chúng ta thì bị nó lở xuống mạng người chẳng còn luôn. Đấy. Nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu là cái việc phong thủy đất cát nó cũng tương tự như thế. Nó có lợi đấy, nhưng mà chúng ta là người tu thì không nên chấp vào nó, nhưng cũng không được khinh thường mà bỏ qua nó. Đấy. Cho nên khi tôi mới về cái chùa Khai Nguyên này, ngày xưa cái cụ nói đất cát rất là nhiều, nhưng khi tôi về chỉ còn có 1,200 m² thôi. Dân họ lấn chiếm để họ trồng sắn, trồng ngô, trồng keo, trồng bạch đàn, trồng đỗ tương, trồng hoa màu hết rồi. Thì về vận động, vận động dần dần thì nhân dân họ mới hiến lại. Lúc đầu là họ hiến lại không ai lấy một đồng nào cả, nhưng 2-3 năm sau thì họ bắt đầu là phải hỗ trợ cho họ mấy triệu một sào. Đầu tiên là 5 triệu một sào, rồi 10 triệu một sào, rồi 15 triệu một sào, rồi đến 20 triệu, 30 triệu một sào, rồi 50 triệu, và cho đến bây giờ 100 triệu một sào, kiểu thế. Hỗ trợ lúc đầu thì xin họ cho, nhưng dần dần thì xin là không cho, là bắt là phải hỗ trợ. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì đấy là cái tấm lòng của bà con nhân dân rất là quý. Đấy, khi tôi về đây tôi mới nhận ra một cái vấn đề rất quan trọng của ngôi chùa này. Vì sao mà trên 400 năm lịch sử mà không có vị sư nào ở được, mà một cái cục diện đất rất là đẹp, một cái khu đất rất là đẹp. Cái thế đất ở đây là thế đất của thần Kim Quy. Thần Kim Quy chúng ta biết rồi. Kim Quy thì trong cái phong tục tập quán từ xưa cho đến nay, người Việt chúng ta với người Trung Quốc có đồng chung một cái quan niệm đó là tứ linh, đó là Long, Ly, Quy, Phượng. Long, Ly, Quy, Phụng đó. Gọi là tứ linh, Long, Ly, Quy, Phụng. Quy được xếp vào thứ ba trong trong tứ linh. Và cái khu đất này thì về nghe các cụ nói sơ sơ và mình cũng nhìn qua mình cũng biết được rằng đúng là cái thế đất của tứ linh. Nhưng mà vì họ làm gì? Họ làm sai, họ làm hướng chùa sai, cho nên không bao giờ phát được, sư không ở được. Và quả thật là từ khi cái vị mình nói nôm na như bây giờ gọi là chủ tịch tỉnh ấy, họ Hoàng ấy, xây lên cái ngôi chùa này, cho đến khi chúng tôi về là 400 năm, trên 400 năm. Nhưng mà không có vị sư nào trụ lại được ở đây lâu. Đấy, có một vị sư bác về đây ở được mấy tháng thì phá giới đi về lập gia đình. Còn năm 1945 hay 47 gì đó, các cụ nói trong khoảng thời gian 45 hay 47 thì có một sư cô ở trên chùa Linh Sơn, ở trên thị xã Sơn Tây, ở cái chùa mà sư đệ của tôi bây giờ đang ở đó, thì sư cô ở đó không ở được thì sư cô xuống đây. Xuống đây thì sư cô ở được khoảng mấy tuần thì sư cô bị điên. Tức là ở đây mà bị điên xong rồi phải bỏ đi, lang thang đi đâu không biết. Và từ đó cho đến khi tôi về thì tôi nhớ là ngày 15 tháng 9 năm 2003 thì tôi về đây. Là chưa có vị sư nào ở lại đây được chính thức lâu dài cả, mặc dù cái khu đất rất là đẹp như vậy. Thế tôi đi một vòng tôi thấy trước đây thì cũng có mấy sư về đây định xin nhận, kể cả sư thầy Đàm Nghiên lúc đó là chánh thư ký của ban trị sự Phật giáo thị xã Sơn Tây đưa tôi về đây. Thầy nói rằng ngày xưa là thầy cũng định nhận ở đây nhưng mà cuối cùng thấy nó heo hút quá không dám nhận. Sư ni không dám nhận ở chùa ngoài cánh đồng. Và cũng dẫn mấy sư ông về rồi, nhưng mấy sư ông bảo là ôi giời cái chùa khỉ ho cỏ gáy như thế này nhận về mà chết à, một mình ngoài cánh đồng như thế này đường chẳng có mà vào, đường thì bé tí chỉ kéo lọt cái xe cải tiến, mình ngoài cánh đồng là đầy bãi tha ma thế này thì làm sao mà nhận được. Nên mấy sư ông cũng bỏ chạy nốt. Thế nó cũng là nhân duyên, thế mới đến lượt tôi. Nếu mà các thầy mà nhận được rồi thì không đến lượt tôi nữa. Và khi chúng tôi về, chúng tôi thấy rằng đất thì rất là đẹp, cục diện là thế đất rất đẹp. Nhưng không hiểu tại sao các cụ ngày xưa lại đặt hướng chùa nó sai, tức là đặt hướng Tam Bảo đó nó sai. Đặt là nhìn xuống, là nhìn vào hướng Đông Đông Nam. Với cái thế đất này thì là phải nhìn hướng Đông Nam, ghé Nam nhiều hơn một chút xíu. Như hướng chùa bây giờ chúng ta đang đặt này, hướng Đông Nam, ghé Nam nhiều hơn một chút. Nam khoảng 52 đến 55 phần, còn lại là Đông Nam. Nam nó nhỉnh hơn Đông Nam một chút. Ngày xưa gọi là Đông Đông Nam, thì nhìn xuống cái dọc, cái dọc chảy suốt xuống dưới kia. Về phong thủy người ta cũng kiêng cái điều đó, tức là không tụ khí, nhìn đến chỗ nào thì nó chảy tuột hết rồi, làm sao mà tụ được nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai này, theo cái thế đất thì thần quy nhìn về hướng Đông Nam. Mà lại đi ngồi đi lệch xuống sang bên sườn, bên cái chân, nhìn về phía chân trước, chân trái của cụ rùa thì làm sao mà ổn được. Nó lại không có chỗ tụ khí. Theo phong thủy học này gọi là không có chỗ tụ khí. Cái khu đồi nội nữa ở đằng trước gọi là Chu Tước, tiền Chu Tước thì không có Chu Tước, không có. cho nên á nó không thể phát được. Thế tôi mới cho họp, mời họp dân lại, họp hội người cao tuổi, hai giới các cụ các già, vãi mặt trận tổ quốc, ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể của xã họp lại để nói với các cụ rằng á, bây giờ nếu mà làm lại chùa thì phải chuyển hướng chùa. Thì tôi cũng phân tích vì sao phải chuyển hướng chùa, tôi nói rất là rõ. Thì thời gian không có nhiều cho nên thầy không nói lại đây nhiều nữa. Nhưng thầy đại ý thầy nói là cái hướng này không tốt và không phát cho dân cũng như cho chùa. Cho nên từ cái khi mà cái cụ họ Hoàng với họ làm cái chùa này xong, đọc lịch sử mà xem, Sơn Đông này không có người phát quan lớn từ ngày đấy. Nhưng tôi bảo là chuyển lại hướng chùa thì đất Sơn Đông lại sẽ phát. Mà đặc biệt có mấy bác nói với tôi rằng từ khi giải phóng năm 1975 đến nay là Sơn Đông đi bộ đội có chưa có ai lên đại tá, mà làm chính quyền thì chưa có ai lên cấp trưởng phòng của thị xã Sơn Tây. Tôi nói với các cụ rằng, trong cuộc họp tôi nói rằng các cụ cứ nghe tôi, chuyển lại hướng chùa nó không chỉ phát cho chùa mà còn có phát cho cả nhân dân, phát cho cả dân. Và kết quả là từ đó đến nay, mười mấy năm nay thì người Sơn Đông này đi làm quan, phong tướng thì không biết có chưa, nhưng mà đại tá thì chắc chắn là đầy rồi. Mà làm thị xã Sơn Tây thì các trưởng phòng, phó phòng thì cũng có mấy người rồi. Mà thậm chí có người làm đến cả phó chủ tịch thị xã mới đây rồi. Đang đương chức phó tịch thị xã rồi. Đấy chúng ta thấy. Và ngôi chùa thì tôi nói với các cụ là nếu mà làm lại cái hướng này thì chỉ trong vòng 10 năm sau ngôi chùa sẽ, chùa bắt đầu sẽ phát. Và quả đúng thật, quả đúng 10 năm sau bắt đầu thì chùa mới thực sự là bắt đầu là phát rồi. Tôi về năm 2003 thì năm 2005 mới bắt đầu, 2004 bắt đầu là xây nhà tổ, thì cuối năm 2004 bắt đầu là họp dân để 2005 để động thổ để dỡ cái chùa cũ để xây chùa lại. Đúng rồi, 2005, 2004 bắt đầu họp, tôi nói cái điều đó và bảo 10 năm sau. Thì quả đúng thực là năm 2014 thì bắt đầu tôi mới quay về từ tản viên, quay về đây với mở rộng, xin dân mở rộng thêm đất cát, xin lại cái đất cũ của chùa ngày xưa, với lại xây dựng cái giảng đường, mở các khóa tu. Từ đó thì bắt đầu từ 2013-14 bắt đầu mới, từ khi tôi về đây là 2003 thì đúng đến năm 2013 mới là quay lại để xây dựng lại. Và 2014 thì bắt đầu là cứ thế là phát dần, Phật tử bắt đầu cứ đến đông dần, dự khóa tu dần. Đấy, cho nên các vị thấy từ một cái ngôi chùa nho nhỏ, ngày xưa có 36 bà vãi thôi, 30 mấy bà vãi, mà các cụ vãi thì ít nhất tuổi phải 60 trở lên đi ngôi chùa này. Thế bây giờ chúng ta thấy khi mà được mở mang, được kiến thiết, được xây dựng thì mọi người Phật tử thập phương, bà con nhân dân ở khắp các nơi, thậm chí ở các tỉnh thành tận trong miền Nam mà cũng ra đây. Có những Phật tử và những người ở tận nước ngoài họ cũng mơ ước là được về thăm chùa Khai Nguyên, thăm tăng ni ở đây một lần. Vì sao? Vì cái đại nguyện của chúng tôi. Đối với Phật Bồ Tát thì cái này chỉ là cái nhỏ thôi, nhưng mà đối với chúng tôi thì là đại nguyện rồi. Đó chính là mở mang cảnh Phật ở nhân gian này, tức là tu tạo chùa cảnh, xây dựng cái chùa cảnh, mở mang điện thờ, xây dựng tôn tượng, làm cho cái cảnh Phật nơi đây nhiều người muốn tìm đến và muốn chiêm bái và muốn thân cận đỉnh lễ cúng dường Tam Bảo và học hỏi chính pháp tu hành Phật đạo vậy. À, cho nên chúng ta thấy là đấy, ở thế gian này chúng ta cũng phải gì ạ, cũng phải kiến thiết, cũng phải mở mang cảnh chùa Phật điện, cũng phải trang nghiêm tố hảo, thì tín đồ Phật tử nhân dân họ muốn mới muốn lui tới để chiêm bái, để thân cận, để gần gũi và để học hỏi, để tu hành. Thế thưa các quý vị, như vậy vẫn là ngôi chùa Khai Nguyên này, nhưng mà 17-18 năm trước có ai muốn đến đâu, không ai muốn đến cả. Cái thứ nhất là không có tăng ni chủ trì. Cái thứ hai là chùa cảnh nó gọi là nó lụp xà lụp sụp, nó mình gọi là hoang phế tiêu điều, thì có ai đến đâu, không ai muốn đến. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta ngoài cái việc tu tập ở trong nội tâm ra, chúng ta cũng còn phải báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai bằng cách là tu tạo ở chùa cảnh. Cho nên trong kinh Đức Phật mới dạy làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm, vì công đức rất lớn vậy. Phật còn thuyết cả một cái kinh công đức tạo tượng, nói về cái việc cúng dường tôn tượng của Đức Phật. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, công đức lớn nhường nào nữa. Giống như cúng dường Đức Phật còn tại thế vậy, công đức vô lượng vô biên vậy. Đó. Cho nên ở đây tôi lấy một cái ví dụ ở thế gian, mà cụ thể là ngôi chùa mà các Phật tử chúng ta thường hay lui tới để chiêm bái, để lễ Phật, để tham dự các khóa tu, các khóa pháp hội vân vân đó. Chúng ta thấy cũng phải gì? Cũng phải mở mang kiến thiết xây dựng ngày một trang nghiêm đẹp đẽ tố hảo, thì mới có đông người lui tới để thân cận, để đỉnh lễ, để cúng dường, để gần gũi, để học hỏi, để tu tập. Chúng ta thấy đây là sự thật. Vì đáp ứng gì? Cái nhu cầu, cái lòng mong mỏi của đại đa số tín đồ Phật tử và nhân dân. Cho nên chúng tôi cũng phải lao tâm khổ tứ mới làm được, chứ đâu có phải các vị nghĩ là ngồi đấy mà tự nhiên nó đến đâu. Ngồi đấy cứ gõ mõ tụng kinh là tự nhiên ngôi chùa thì nó xuất hiện đâu. Ngôi chùa nó được khang trang đẹp đẽ, trang nghiêm tráng lệ đâu, không có đâu. Mà cũng đều phải phải làm nữa. Cái việc mình tu là căn bản, là cái gốc. Nhưng còn mình cũng phải suy nghĩ, phải ngày đêm vất vả lo toan để xây dựng nữa, thì nó mới thành tựu được. Cho nên chúng ta thấy lấy cái pháp của thế gian để ví dụ, để giải thích cho chúng ta dễ hiểu hơn. Đó, nếu mà chúng tôi không xây dựng thì cái ngôi chùa Khai Nguyên này nó vẫn cứ thế thôi, chả ai biết đến nó cả. Nếu chúng tôi không về đây mà không mở mang, không kiến thiết, nó đẹp đẽ, nó trang nghiêm, nó tố hảo lên thì cũng chẳng mấy người biết tới ngôi chùa nó cả. Giỏi lắm cũng chỉ có mấy chục bà vãi, mấy trăm bà vãi ở quanh quanh xã Sơn Đông thì biết tới thôi, cũng không ai biết tới cả. Đó. Cho nên ngoài cái việc là thường xuyên tổ chức các khóa tu, các pháp hội ra, thì cái cảnh chùa nơi đây nó cũng phải tương xứng chúng ta mới thích tìm đến. Các vị thấy không? Đó, cái chùa Quất Lâm, thầy cũng có mở pháp hội rồi đấy, cũng mở cái khóa tu rồi đấy, nhưng chùa nó còn tạm bợ vì đất nó chưa có. Đất bây giờ mới đang giải phóng dần dần, cho nên cái quỹ đất đó, ở ngoài dân họ còn nhiều, cho nên chưa thể mà xây dựng lại được. Cho đấy thầy cũng mở pháp hội rồi, cũng mở các khóa tu địa tạng hàng tháng khi chưa Covid rồi, nhưng mà quay đi quay lại cũng chỉ có khoảng 100 đến 200 người đến 300 người tham dự là cùng thôi các quý vị. Vì sao? Vì đến đó họ dự khóa tu chỉ Phật tử thuần thành của mình họ đến tu, thì còn tu xong rồi về chả có cảnh quan gì cả, chả có cái cảnh quan gì bên ngoài nó đẹp để cho người ta ngồi, người ta ngắm mà đi, người ta ngắm, người ta chụp ảnh hay quay phim, đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ. Đấy, chúng ta thấy không? Không chỉ bạn trẻ mà các Phật tử cũng đang thế thôi. Phật tử chúng ta bây giờ đi chùa còn quay phim, chụp ảnh thì có khi nhiều hơn các bạn trẻ. Vì các cụ già 6, 7, 80 vẫn mỗi cụ một cái điện thoại cao cấp đó. Đẹp muốt, các cụ chụp ảnh xong rồi đăng lên Facebook, Zalo khoe với con cháu, khoe với bạn bè tận trong Bắc Trung Nam đều biết cả, thậm chí ở ngoài nước ngoài cũng biết cả. Đấy, cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài tùy theo tâm niệm của chúng sinh mà xây dựng cõi tịnh độ. Cụ thể là ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu đây, ngài cũng tùy theo tâm niệm của chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới mà phát ra 48 đại nguyện. Nguyện nguyện đều vì chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới để mà thành tựu cho họ. Và chúng ta thấy ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu sau khi phát ra 48 đại nguyện rồi, ngài đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, tất cả chúng trời người, ma phạm, sa môn, bà la môn, long thần, vân vân đó, phát lời đại thệ nguyện rồi á, liền là gì? Chuyên trí tu hành. Đó. Một lòng á để mở mang gì? Cõi Phật thật là bao la rộng lớn và trang đều là trang nghiêm thanh tịnh. Tuy rộng rãi như vậy nhưng mà đều là trang nghiêm thanh tịnh, thường trụ không biến đổi để trang nghiêm đẹp đẽ bậc nhất để làm cái nơi, làm cái cõi gọi là cõi bảo sở để cho chúng sinh về đó nương náu cư trú để tu tập chứng được quả vị thành Phật, không còn bị thoái chuyển, không còn bị gián đoạn bởi cảnh khổ sinh lão bệnh tử như ở thế giới chúng ta này như vậy. Các vị thấy, chúng tôi này ở thế giới này, về đây mới thoát một cái đã gần 20 năm rồi. Năm nay đã 18 năm rồi các quý vị. Đồng nghĩa với là khi chúng tôi về cái ngôi chùa này năm 2003, các Phật tử chúng ta có cháu nội, cháu ngoại, hoặc các Phật tử chúng ta sinh con cái năm đó, thì đến năm nay đồng nghĩa là con của các vị đấy đã thi vào lớp 12. Đã thi vào đại học, 18 tuổi hết lớp 12 và thi vào đại học. Năm nay và thi vào đại học. Đó. Sinh năm 2003 thì năm nay các cháu đã đủ 18 tuổi và thi vào đại học. À, chúng ta thấy. Nhanh như còn gì nữa. Làm cũng chưa được là bao công việc Phật sự. Thoát một cái năm đó mới có ngoài 20 tuổi, năm nay đã ngoài 40 tuổi rồi. Và chẳng mấy nữa đâu. Cái già, cái bệnh nó đến, rồi thần chết rồi lại đến tận cửa chùa Khai Nguyên này, để ở tận cửa phòng, thậm chí là tận ở đầu giường của tôi để gì? Để đoán tôi đi vậy. Chúng ta thấy không? Chúng ta cũng thế thôi. Đó. Cho nên chúng ta chưa làm được mấy việc lợi ích cho chúng sinh thì cái già, cái bệnh, cái chết ấy, nó ủa đến, nó bắt đi, nó lôi chúng ta đi. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy thì cõi nước trang nghiêm, thanh tịnh, thường trụ, không biến đổi, thật là mầu nhiệm bậc nhất. Cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy, thọ lượng của tất cả, thọ mạng của tất cả các bậc thượng thiện nhân được sinh về cõi đó rồi, tuổi thọ đồng như tuổi thọ Đức Phật A-di-đà, tức là còn là vô lượng, vô biên A-tăng kỳ kiếp nữa. Cứ thế mà tu bao giờ cho thành Phật thì thôi, không bao giờ bị khổ cái cảnh sinh già bệnh chết như thế giới chúng ta này nữa. Đó. Thù thắng là ở chỗ đó, siêu việt các cõi khác là ở chỗ đó các quý vị. Vậy mà Đức Phật A-di-đà khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài phát ra 48 đại nguyện và Ngài thực hành được trọn vẹn 48 đại nguyện đấy. Và đến nay, tức là đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Đạo chuyển Pháp Luân cách đây trên 2.500 năm trước, Ngài nói rằng đến lúc đó là Đức Phật A-di-đà đã thành Phật đã được 10 kiếp rồi. 10 kiếp tức là 10 đại kiếp đó. Mà kiếp tức là kiếp thạch, mà tôi thường hay lấy ví dụ cho chúng ta nghe đó. Lâu dài như thế các quý vị. Mà tuổi thọ về sau ngày còn là vô lượng, là vô biên nữa. Đó. Cho nên đây chúng tôi lấy một cái thế gian là pháp để ví dụ cho chúng ta dễ hiểu. Còn là tất nhiên so với pháp cứu kính của Phật đó, thì nói gì, nó siêu vượt hơn thế nhiều. Nhưng mà chúng ta nếu chỉ nói cái siêu vượt đó, thì chúng ta thì không biết bám víu vào đâu. Đúng không? Không biết bám víu vào đâu. Phải mượn cái giả để hiện cái chân. Giống như nếu mà chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói là nhất thiết duy tâm tạo, nhược nhân dục liễu chi, ưng quan pháp giới tính, hay là ưng quán pháp giới tính, tam thế nhất thiết Phật, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người muốn biết rõ các đức Phật ba đời nên quán tính pháp giới, tất cả do tâm tạo. Tâm làm chủ của muôn pháp. Nhưng bây giờ nếu chúng ta muốn đi từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh, hoặc đi từ đây sang Mỹ, sang Pháp, sang Đức, sang Anh, sang Nga, sang Canada, vân vân chẳng hạn, chúng ta không thể đi bộ mà đến được các quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh đi bộ có thể tới, nhưng sang Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Canada, những nước xa hơn như thế không thể đi bộ mà tới được. Mà chúng ta phải đi bằng gì? Bằng máy bay, bằng đường thủy, bằng hoặc đường không. Đường không phải nhanh nhất à. Đường không phải gì? Dùng máy bay. Thế phải mượn cái giả ấy để mà hiện cái chân. Tương tự như thế. Cho nên chúng ta thấy là tuy rằng ở trong Phật Pháp chúng ta thấy vạn pháp giai không, như trong tâm kinh Bát Nhã, Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát đã chỉ dạy là sắc tức thì không, không tức thì sắc, thụ tưởng hành thức diệt phục như thị, vân vân. Cho nên chúng ta thấy về lý là như vậy, nhưng về sự thì chúng ta phàm phu thì phải nương vào sự để tu tập đã. Tức là chúng ta phải nương vào những tịnh tướng để tu tập đã. Khi mà tịnh tướng đã thành tựu rồi thì chúng ta thì lý tự nhiên cũng viên mãn. Lúc đó thì lý sự viên dung, sự sự lý lý chẳng thể tách rời nhau vậy. Nhưng còn ở trong cái nhân địa phàm phu thì chúng ta phải từ sự mà đi vào. Tức là chúng ta phải chỉ trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, vân vân đấy. Đó là đi từ gì? Từ lý vào sự. Sự thì nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Hay trong Trung Phong Tam Thể Niệm nói là gì? Nói là Tâm ta tức là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức là tâm ta. Tịnh độ là phương này, phương này là tịnh độ, tức là chỉ cõi Tây Phương Cực Lạc cũng chính là gì? Cõi Sa Bà này, cõi Sa Bà này cũng chính là cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng đó, xin thưa các vị, đó gọi là lý. Về lý thì như vậy, nhưng còn về sự, sự tức là sự tướng. Lý tức là gì? Là lý tính tuyệt đối, hay gọi là chân lý đó. Thì nó lại bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó gọi là lý viên dung, bất biến. Trong nhà thiền gọi cái đó này, người tu chúng ta gọi là chân tâm. Nhà Phật gọi chung là bồ đề, là niết bàn, vân vân. Còn sự ở đây là chúng ta muốn đạt được cái tâm tức Phật, Phật tức tâm, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tây Phương chính là cõi này, cõi này chính là Tây Phương. A-di-đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A-di-đà Phật. Thì chúng ta phải mượn sự để đạt được lý, để tỏ ngộ lý. Khi sự đã thành tựu viên mãn rồi thì lý cũng tự nhiên hiển hiện đầy đủ vậy. Đó gọi là lý sự viên dung, sự sự vô ngại, sự lý vô ngại vậy. Sự sự vô ngại, sự lý vô ngại, chẳng có chướng ngại gì một chút nào. Nhưng mà chúng ta thấy đấy là chỉ cho hàng thánh tăng La Hán, Bích Chi, Bồ Tát mới thâm nhập được cảnh giới ấy. Còn phàm phu chúng ta mà có nói đến cái đó cũng chỉ là gì? Những lời nói sáo rỗng mà thôi. Chúng ta không đi từ căn bản, chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, chỉ chú vân vân, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện mà ấy, mà vào đạo á, thì là chúng ta đi vào con đường ma đạo đấy. Cho nên cách đây mấy hôm có một thầy khuyên tôi rằng là, lúc đầu khuyên tôi là khuyên tôi cho tăng ni ở trong chùa, trong chúng là ăn trứng công nghiệp đi, vì trứng công nghiệp là nó không có con, nó không nở ra con, cho nên không phạm tội sát sinh. Tôi chỉ cười. Xong được một tí thì hết khuyên ăn trứng công nghiệp, thì khuyên rằng ở đây bây giờ chúng của con ở đây là họ cúng gì ăn đấy, cúng cá hộp ăn cá hộp, cúng thịt hộp ăn thịt hộp, cúng thịt cúng cá ăn tất. Lúc đầu mọi người ăn không quen, nhưng bây giờ ăn quen hết rồi, mọi người ăn được hết rồi. Ăn thì mới có sức khỏe, có sức khỏe mới tu được chứ, không có sức khỏe tu làm sao được. A-di-đà Phật. Tội lỗi, tội lỗi. Thực sự là tội lỗi các quý vị. Nghe thấy mà thực sự là đau lòng. Đó gọi là gì? Sự chưa làm mà đã muốn gì? Chứng lý rồi. Mà đã muốn thấu đạt được tận cùng của lý tính rồi. Thì thực sự với các quý vị, đấy chỉ có con đường ma đạo mà thôi. Còn con đường chân chính của Phật đạo không bao giờ Đức Phật dạy chúng ta như thế. Đâu đó ở trong lịch sử Phật giáo có một vài điển tích, một vài câu chuyện của các vị thánh tăng, các ngài thị hiện để phá chấp cho chúng sinh, thì trường hợp đó là trường hợp đặc biệt. Ví dụ như ngài Tế Công Hòa Thượng, ví dụ như là Việt Nam chúng ta cũng có một vị hòa thượng ăn cả thịt chó, ăn cả thịt cá, thịt cầy, vân vân đó. Và ăn xong thì ngài nôn ra một cái chậu, thì cá thì bơi, thú thì chạy. Ở trong quyển sách Thiền Uyển Tập Anh, các vị đọc có câu chuyện đó. Chúng ta biết đó là chỉ là hán hiếu, các vị thánh tăng đã chứng đạo rồi các ngài mới thể hiện như thế. Hay là như ngài Triệu Châu Tùng Thẩm, Ngài lấy dao chặt phăng cổ con mèo. Đấy là sát sinh còn gì nữa đúng không? Nhưng mà không, đối với Ngài, đó là một việc gì ạ? Độ sinh. Phá chấp đi cho một vị tăng ở trước mắt của Ngài. Chúng ta làm như thế, chúng ta đọa A Tỳ địa ngục ngay. Nhưng các Ngài làm như thế là các Ngài gì? Độ cho chúng sinh, độ cho hành giả ở trước mắt của các Ngài đều thoát khổ. Chúng ta không học các Ngài được những việc đó. Chúng ta mà học mà làm là chúng ta đọa A Tỳ địa ngục ở chết tội. Vì tâm của chúng ta đã được sạch sẽ đâu, tham sân si còn chất đầy. Cho nên là chúng ta nói cái gì, tu cái gì, làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ. Đấy, như tôi đang nói đấy. Một thầy lúc đầu thì khuyên tôi là cho chúng thì ăn trứng công nghiệp. Không thấy mình nói gì, mình chỉ A-di-đà Phật thôi. Thì nói rằng ở đây bây giờ cho chúng thì ăn cả thịt cả cá vô tư. Họ cúng gì thì ăn đấy. Và đúc kết lại thầy nói với tôi là đi tu mà không có sức khỏe không tu được. Tu phải có sức khỏe mới tu được. Bây giờ tu mà cứ để cho nó còn thèm hết cái này thèm cái nọ làm sao mà tu được. Cho nó ăn thoải mái đi, xong rồi nó tu. Chúng ta đấy, thế thì nguy hiểm rồi. Nguy A-di-đà Phật, cực kỳ là nguy hiểm. A-di-đà Phật, thực sự là cực kỳ nguy hiểm. Chẳng cái nguy hiểm nào ở trong đạo hơn cái nguy hiểm đó các quý vị. Chúng ta sai mà không biết mình sai, lầm đường lạc lối mà không biết mình lầm đường lạc lối, đấy mới là nguy hiểm các quý vị. Thà rằng sinh ra làm chú tiểu gặp người thầy tốt, trăm nghìn vạn ức kiếp hầu thầy để học đạo, còn hơn làm thầy mà đi sai đường lạc lối các quý vị. Cái câu này chúng tôi nói thật lòng với các quý vị. Thà rằng mình làm chú tiểu, làm cư sĩ tại gia, kém hiểu biết nhưng mà gặp được một người thầy tốt, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta tu tập và trăm ngàn vạn kiếp hầu thầy để cầu đạo, còn hơn là gì? Làm thầy ngồi trên bục giảng thế pháp độ sinh cho hậu học mà lại đi sai đường lạc lối vậy. Nhận lầm tà pháp là chính pháp vậy. Đáng sợ vô cùng các quý vị. Cho nên chúng ta thấy đấy, để xây dựng lên một cõi Phật được lý sự viên dung như là cõi Tây Phương cực lạc thế giới đâu có phải là nhiều đâu. Không nhiều Đức Phật ở mười phương làm được cái điều đó. Có nhưng mà thì không nhiều các quý vị. Chúng ta đọc trong kinh Phật chúng ta thấy, đặc biệt kinh Địa Tạng chúng ta thường, đạo tràng chúng ta thường đọc tụng chúng ta đây. Có rất nhiều các Đức Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn rồi đúng không? Đó. Và chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca chúng ta ở thế giới Xá Bà này, Ngài thì hiện có 80 năm ở thế gian và Ngài cũng phải thì hiện nhập Niết Bàn. Vì thọ mạng của chúng sinh ở thế giới này nó quá ngắn, nó chỉ được tầm đấy thôi. Chẳng nhẽ nó thọ có 80 năm đến 100 năm, Đức Phật là thọ đến cả nghìn tuổi, cả vạn tuổi, thế thì không được. Không được các quý vị, không được. Vì vậy mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài cũng chỉ có thể hiện 80 năm và Ngài phải cũng thể hiện phải nhập Niết Bàn. Như trong kinh Pháp Hoa Ngài lấy cái ví dụ rất là hay. Dụ cho người cha là thầy thuốc, có những đứa con là ương bướng, ở nhà ăn uống nhầm phải thuốc độc, cho nên khi người cha mong người cha đi về lấy thuốc cho uống. Những đứa con chưa đánh mất bản tâm thì liền uống ngay thì bệnh khỏi. Còn những đứa con sinh tâm nghi ngờ và ỷ lại vào cha cho nên không uống. Cha bảo thế nào cũng không uống thì những đứa con đấy thì đau bệnh ngặt nghèo sắp chết. Nhưng bảo uống vẫn không uống. Cuối cùng người cha phải phương tiện ra đi và có việc đi sang nước khác và cho người hầu về báo rằng cha ngươi đã chết. Bây giờ những đứa con mới nghĩ, ô cha mình đã chết rồi, nay những anh em huynh đệ đã uống thuốc của cha để lại cho khỏi bệnh hết rồi, còn mình thì không uống cho nên vẫn bị bệnh, bị ốm đây. Nay mình mà không uống thì thuốc nó thiêu, nó ôi, nó bỏ đi thì không còn ai cứu chữa được cho mình nữa. Cho nên những đứa con ấy liền lấy thuốc uống. Uống xong thì liền khỏi bệnh, khỏi bệnh. Những người cha đi về mới nói với các con rằng thực sự cha chưa phải là chết, mà là chỉ phương tiện nói là cha chết để cho các con uống thuốc mà thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng như thế các quý vị. Ngài không phải là diệt hẳn đi ở thế giới Sa Bà này, mà gọi là phương tiện nhập Niết Bàn. Khi nào mà thấy chúng sinh ở thế giới này đầy đủ nhân duyên, công đức, phúc báo thì Ngài thì hiện ra những tâm thân khác để độ sinh. Như trong Kinh Pháp Hoa nói là Ngài nói là sau khi ta diệt độ ở thế gian này, ta đi nước khác hoặc đi cõi khác hoặc đi nơi khác, ta lại thì hiện thân khác, lấy tên tuổi khác, lấy pháp danh khác để dùng phương tiện để giáo hóa độ sinh. Và cụ thể như chúng ta thấy một số nhà học giả, nhà tâm linh, nhà Phật học á, họ nói là gì? Là sơ tổ Trúc Lâm Thiền Phái, Trúc Lâm Yên Tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài Huyền Quang, Ngài Pháp Loa, Nhị Tổ, Tam Tổ đó chính là Ananda Ca Diếp hóa thân. Trung Quốc thì Phật giáo Trung Hoa nói rằng sơ tổ của Tông Pháp Hoa đó là Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư đó, cũng chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ đó các quý vị. Đó. Còn Vinh Minh Diên Thọ Đại Sư hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Hòa thượng ngài hành tu, hòa thượng hành tu cùng với thời của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư chính là hóa thân của Đức Phật Định Quang Như Lai, đã nhập Niết Bàn từ lâu rồi, nhưng mà vì muốn độ chúng sinh cho nên thấy Đức Phật A Di Đà dùng một hóa thân là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, cho nên Đức Phật Định Quang cũng dùng một hóa thân là ngài hòa thượng hành tu có đôi tai dài, đôi tai của ngài hành tu đến chấm vai này, chính là hóa thân của Đức Phật Định Quang Như Lai, một vị cổ Phật đã nhập Niết Bàn từ lâu. Cho nên chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói thực sự Như Lai không phải là vĩnh viễn nhập Niết Bàn, không phải là Ngài chết đi là hết, mà đấy chỉ là Ngài thị hiện mà thôi. Đó. Cho nên Ngài thường dùng pháp thân ở thế giới này để hóa độ chúng sinh. Nếu chúng ta nghe thấy lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển mà tín thọ phụng hành, vui mừng kính cẩn y giáo phụng hành, thọ trì đọc tụng, nhất tâm làm theo thì sẽ được gì ạ? Chư Phật hộ niệm. Sẽ được chư Phật hộ niệm các quý vị. Điều đó là chắc chắn rồi. Và trong đạo tràng chúng ta có nhiều những minh chứng như vậy rồi. Nhiều những Phật tử trong thời gian qua tụng kinh Địa Tạng, cúng dường ấn tống kinh sách và phóng sinh tu phúc, cúng dường tôn tượng, làm các việc thiện mà những tai nạn hạn ách được nhiều người được qua khỏi. Nhiều gia đình thoát khỏi những cảnh khốn đốn. Nhiều người thoát khỏi những căn bệnh nặng khủng khiếp, vân vân. Quan trọng nhất chúng ta có gì? Có nhất tâm y giáo phụng hành hay không mà thôi. Nếu nhất tâm y giáo phụng hành thì chúng ta sẽ được chư Phật hộ niệm. Vì pháp thân của Đức Phật là cửu trụ ở thế gian. Ngoài ra còn có chư Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ Hộ Pháp, Thiện Thần, các ngài cũng phát nguyện hộ pháp cho giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta ở thế giới này nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng các đức Như Lai, các ngài có rất nhiều phương tiện để giáo hóa độ sinh. Vì vậy mà chúng ta thấy chúng sinh á, tùy theo á, khởi mong muốn gì và cái phúc báo của họ như thế nào mà các đức Phật các ngài cũng thể hiện các cảnh giới để độ sinh. Thế giới chúng ta này gọi là thế giới Sa Bà, gọi là quái uế độ, thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh, ác nhiều hơn thiện. Cho nên á, chúng ta thấy thỉnh thoảng chư Phật Bồ Tát các ngài mới thể hiện ra thân hình mà thôi. Còn ở Tây Phương cực lạc thế giới, thuần thiện không ác. Cho nên Đức Phật A-di-đà ngài thể hiện là gì? Là thường trụ không biến đổi. Cõi thế giới ở đó là thường trụ, không có cảnh thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt, sinh lão bệnh tử, vân vân. Tiếng khổ còn không có, huống chi có chúng sinh khổ. Đó. Cho nên ở đây mới nói gì? Thế giới Tây Phương gọi là mầu nhiệm ở bậc nhất là như thế. Đó. Sau khi trải qua thời gian lập chí chuyên tu như vậy, trải qua vô lượng kiếp, chẳng khởi ra ba dục, chúng ta thấy ở đây nói trải qua vô lượng kiếp chứ không phải chỉ có năm đại kiếp đâu nhé. Đấy. Có chỗ nói là trải qua năm đại kiếp, nhưng ở đây nói ngài trải qua vô lượng kiếp, tức là không thể đếm biết được, nhiều lắm. Chẳng khởi ra ba dục. Vô lượng kiếp ở đây chúng ta có thể cũng có thể vô lượng kiếp ở đây là dùng cho cái kiếp số ở quái Sa Bà chúng ta này, tức là một đời người một kiếp người đó, thế giới này. Còn ở trong những đoạn kinh khác nói là ngài trải qua sau khi phát ra đại nguyện này, ngài trải qua năm đại kiếp hành Bồ Tát đạo thì thành Phật. Còn ở đây nói vô lượng kiếp thì có thể là người xưa thì các tổ dịch lời Phật dạy là tình vô lượng kiếp đấy, trình cho kiếp ở thế gian của chúng ta này. Nói là ngày lập chí chuyên tu như vậy, trải qua vô lượng kiếp, chẳng khởi ra ba dục. Không khởi ra ba dục, tức là tham sân si đó. Ba dục ở đây tức là ba dục tham sân và si, là căn bản của dục vọng. Chẳng theo ba vọng tưởng. Ba vọng tưởng cũng không khởi. Rồi chẳng đắm nơi sáu trần. Sáu trần tức là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi thành tựu được các đức nhẫn. Tu tập thành tựu được các đức nhẫn. Ít muốn và biết đủ. Trong chữ Hán gọi là thiểu dục và chi túc. Thiểu dục chi túc. Việt văn chúng ta dịch là ít muốn và biết đủ. Thành tựu mọi hạnh lành. Chúng ta thấy ngài tu tập thành tựu được tất cả các hạnh lành, trải qua vô lượng kiếp thành tựu được mọi hạnh lành. Y nơi chân đế môn. Chân đế môn tức là nương vào gì ạ? Nương vào giáo pháp chân thực, giáo pháp đại thừa thầm thâm vi diệu bậc nhất, đó gọi là chân đế môn. Hãy chỉ cho gì những pháp tối thượng của Phật, gọi là những cái chân lý tuyệt đối, gọi là chân đế môn. Nói nôm na như thế cho chúng ta dễ hiểu, không có nói sâu hơn, chúng ta như vịt nghe sấm chẳng nghe thấy cái gì thì chết. Thường niệm 10 phương Phật, tức là thường y vào nơi gì, nơi chân đế môn, và thường niệm 10 phương Phật, tức là nhớ niệm gì ạ? Nhớ niệm 10 phương Phật, thường kính lễ chư Phật 10 phương. Chuyên tu hành thanh tịnh, tạo dựng mọi phúc điển, tức là thường chuyên tu cái hạnh, tất cả hạnh thanh tịnh như là bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, vân vân, đó là hạnh thanh tịnh. Chỉ trai giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, chỉ chú, vân vân, đó là hạnh thanh tịnh. Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, vân vân, đó là hạnh thanh tịnh, vân vân. Đấy là hạnh thanh tịnh đấy. Tạo dựng các phúc điển, tức là làm tất cả các việc phúc. Như chúng ta bây giờ như là làm chùa, tô tượng, đúc chuông, Hai nhà đạo tràng chúng ta bây giờ đang phát nguyện là gì? Thành lập xưởng in để ấn tống kinh sách, chấn chỉnh lại tam tạng thánh điển của Phật giáo, đặc biệt khu vực vực phía Bắc của chúng ta. Trong thời gian qua, do giáo hội, các cụ hòa thượng lớn cũng có quá nhiều việc của giáo hội không để ý được đến cái này. Cho nên xin thưa các vị, kinh sách bày bán tràn lan ở các nơi, kể cả bán ở cửa chùa Quán Sứ, ở ngoài Tràng Tiền, ở bất cứ nơi nào, họ in sai nhiều lắm các quý vị. Thậm chí là cả cái quyển khóa lễ buổi sáng mà do một cái ngôi chùa ở bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc ấn tống đó các quý vị. Mà về chúng tôi soát lại còn sai chính tả cũng phải đến trên chục từ sai chính tả. Và thầm chú, thần chú thì thần chú Thủ Lăng Nghiêm và thần chú Đại Bi còn có chỗ còn sai nữa cơ. Đấy, đấy mà do một ngôi chùa đứng lên để gọi là để ấn tống rồi đấy mà còn sai như thế các quý vị. Vì các quý vị biết mà, chữ Hán cổ ngày xưa khó học lắm. Học khoảng 5, 3, 7, 50 năm thì chưa sấm vào đâu các quý vị. Như chúng tôi bây giờ thì gọi là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Học 8 đến 10 năm trời á, ngồi trên ghế nhà trường bây giờ gọi là như cưỡi ngựa xem hoa. Cho đọc chữ Hán cổ như cưỡi ngựa xem hoa. May là cũng ngày xưa cũng chăm học, cũng biết vọc vạch một chút. Nhưng mà để mà rốt ráo được thì chưa. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì chúng tôi cũng học từ căn bản. Từ 4 năm trung cấp đến 4 năm học viện. Xong rồi về từ đó là cứ giảng suốt. Mười mấy gần 20 năm nay cứ đi giảng suốt như thế. Cho nên là cái kiến thức mình nó không rơi rớt đi nhiều. Vì vậy mà đọc thấy cái sai một cái đi là mình phát hiện ra ngay. Hoặc là do họ đánh máy sai, hoặc là chính tả sai. Mặc dù tôi viết chính tả hay sai, nhưng mà ở trong chùa chúng ta có rất nhiều các vị đã học đại học xong rồi, chính tả cũng khá là ổn, cho nên giao cho các vị phát hiện ra ngay. Đó. Mà đặc biệt là các sư thì chúng ta biết rồi, những cái này thì cũng ít thầy học hỏi. Đặc biệt các quý thầy ngày xưa thì đại đa số là 10 người thì 9 người sai chính tả. Nếu mà các cụ các thầy mà khoảng độ tầm 45-50 tuổi trở lên, tôi đảm bảo với các quý vị là 10 người thì phải 8-9 vị sai chính tả. Đấy. Thế bây giờ lại cần phải có người ngồi để đọc lại. Vì vậy mà vừa qua mấy cái bản in kinh của các một hai ngôi chùa và Phật tử gửi đến đây để in, chúng tôi phải cho rà soát lại. Và tôi nói rồi, cái chỗ nào sai tôi bảo các vị điện lại cho những người, những cái chùa mà các Phật tử đặt in kia hoặc các chùa đặt in kia, mà phải sửa lại cho nó đúng thì tôi mới in, còn không sửa thì không in, mang đi chỗ nào mà in thì in. Vì tất cả kinh sách của Phật giáo được in qua cái xưởng in của đạo tràng của chùa chúng ta, sau này nó phải là những bản kinh nó chuẩn rồi. Những bản kinh sách của giáo hội nó phải chuẩn rồi. Có nghĩa là tất cả kinh sách được in qua xưởng in của văn hóa phẩm Phật giáo tản viên của đạo tràng chúng ta, khi xuất bản ra đưa đến tay Phật tử nó là phải chuẩn. Tất nhiên nó không được 100%, nhưng ít nhất cũng phải được 95, 97 đến 98, 99%. Nó chỉ còn những cái lỗi nhỏ nữa thôi. Nếu còn để những cái lỗi trầm trọng thì chắc chắn là không thể để, không có được. Cho nên hôm rồi có một vài Phật tử và xin in cái quyển lễ khóa sáng của các sư, quyển chú Lăng Nghiêm. Chúng tôi xem lại chúng tôi thấy nó còn sai nhiều. Tôi bảo là để đấy chúng tôi sẽ cho sửa lại và cho đúng phù hợp với nghi thức của các sư ở miền Bắc này. Vì cái khóa lễ sáng chú Thủ Lăng Nghiêm đó là đại đa số chiếm 95-98% là dành cho các sư, những người xuất gia. Phật tử chúng ta ít người tụng cái đó lắm. Cho nên cúng cho người xuất gia mà thì nó phải phù hợp với nghi lễ miền Bắc, miền Nam phải phù hợp với nghi lễ miền Nam. À, thế tôi mới nói với cái nhóm Phật tử cúng giàng đó rằng các Phật tử cúng giàng phải, các sư phải đọc kinh, đem cái kinh đó ra tụng thì các Phật tử mình mới có công đức. Pháp luân thì phải thường chuyển thì mới lợi ích cho chúng sinh. Pháp luân mà của Phật mà lại ở trong tủ kinh, ở trong giá sách thì chúng sinh chả có lợi ích gì cả. Pháp của Phật là phải phổ cập vào đời sống của nhân gian thì mới đem lại lợi ích cho chúng sinh được. Pháp của Phật mà chỉ để ở trên tủ kinh á, ở trong hộp và cát tông thì xin thưa các vị, chả có lợi ích gì cả. Cho nên tôi nói với Phật tử rằng nếu muốn in ấn tống để cúng giàng cho các trường hạ và các sư ở các chùa miền Bắc thì phải theo nghi lễ miền Bắc thì các sư họ mới tụng. Vì các sư họ đã tụng nghi lễ miền Bắc quen rồi, bây giờ đem nghi lễ miền Nam ra cúng giàng cho các sư miền Bắc tụng, các sư họ không tụng, đương nhiên là gì? Thất bại rồi. Và các Phật tử chúng ta tới đây ấn tống kinh sách cũng phải để ý kinh sách của miền Bắc, để phát ở miền Bắc cúng giàng ở miền Bắc chúng ta phải chỉnh sửa lại những cái văn phong của miền Bắc. Tôi lấy ví dụ đơn thuần như là bổn sư, bản sư, chánh niệm, chính niệm. Miền Bắc chúng ta là Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, miền Nam Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, miền Bắc thì đọc là gì? Chính niệm. Miền Nam thì đọc là gì? Chánh niệm. Đấy, ví dụ như thế. Cho nên những cái đặc biệt là kinh nhé, sách thì còn có thể các cụ còn đọc, nhưng mà kinh nhé, mà nghi thức nghi lễ khác nhau là các cụ không bao giờ các cụ đọc, các thầy không bao giờ đọc. Đấy, cho nên Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng mình cứ in thật nhiều sách, nhiều kinh để đi cúng giảng các chùa là tốt. Khởi tâm thì tốt, nhưng mà không có trí tuệ thì cái tâm đó là gì? Đặt không đúng chỗ. Cho nên tư vấn cho các Phật tử là muốn cúng giảng kinh gì thì phải hỏi. Ví dụ muốn cúng giảng kinh này cho trường hạ, cho các sư ở khu phía Bắc đọc tụng, thì phải bày hỏi các quý thầy ở trong giáo hội, các thầy các tổ mình biết là các trường hạ họ hay đọc kinh gì, hay là học sách gì, đọc sách gì, thì mình ấn tống thì nó mới lợi ích các quý vị. Còn ấn tống ra mang đến cúng biếu các thầy mang về là để vào trong tủ sách vì có hợp đâu mà người ta đọc. Nghi lễ, người nghi thức nghi lễ của miền Bắc nó khác với miền Trung, miền Nam chứ. Hoặc là các vị mang sách nghi lễ miền Bắc mang cúng vào trong miền Nam thì cũng chả ai đọc. Vì nghi lễ các vùng miền là khác nhau, các quý vị nhớ cái điều đó. Cho nên tôi bảo Phật tử, nếu mà muốn cúng ở miền Bắc thì phải sửa lại cho đúng với nghi lễ miền Bắc. Từ cái khâu đầu, từ cái đầu tiên là nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo, cho đến câu cuối cùng là tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, cho đến thì hòa nam thánh chúng nguyện dĩ thử công đức phổ cập với nhất thiết ngã đẳng giữa chúng sinh dây cùng thành Phật đạo. Đó nó phải chuẩn với nghi lễ miền Bắc thì kinh sách pháp bảo của Đức Phật mới được lưu thông. Đấy. Cho nên hôm rồi thầy nói Phật tử, nếu các Phật tử không sửa thì đem đi chỗ nào mà in thì in, thầy không in. Vì đã qua cái xưởng này là xưởng gì? Thầy đã xin với các cụ giáo hội, các hòa thượng thượng tọa lớn nhất giáo hội là gì? Thành lập cái xưởng in này là để chấn chỉnh lại hệ thống gì? Tam tạng thánh điển pháp bảo vô thượng của Đức Phật ở khu vực phía Bắc. Đó. In ấn cho nó chuẩn chỉ. Ra tác phẩm nào nó phải chuẩn chỉ tác phẩm ấy. Không thể để có cái chuyện mà xảy cái lỗi như là hữu cầu tất ứng thành hữu cầu và bất ứng như thế được. Khác nhau hoàn toàn các quý vị. Đó. Rồi ở trong kinh sách còn sai nhiều lắm. Vì chúng ta biết họ xin cấp giấy phép có một in có 500 cuốn hay 1000 cuốn kinh thôi cho nó đỡ tiền nộp phí mà. Mà mỗi cái giấy phép như vậy thì chỉ được in có một lần thôi. Bây giờ chúng ta in 1000 cuốn thì in một lần thôi. Và những lần sau thì chúng ta in thì đem ra thì phát rồi trên những nơi khác, họ đánh lại, họ đánh máy lại, và họ đánh máy lại kiểu giống như thế, nhưng thực tế họ làm cầu thả. Vì kinh tế họ làm cầu thả cho nên sai bét ra. Cái quyển Chư Kinh Nhật Tụng, mà cái quyển Chư Kinh Nhật Tụng ngày xưa chúng tôi mới xuất ra hay học á, ngày xưa học nó đúng lắm, nhưng bây giờ thì đọc sai bét hết các quý vị. Sai nhiều lắm ấy. Chứ không phải là sai ít, mà sai nhiều chứ không phải sai ít. Đấy. Không rồi mấy quý thầy, có một vị hòa thượng nói tôi rằng Thịnh cho in lại cái quyển Chư Kinh Nhật Tụng đây để phải in lại chuẩn lại cái quyển ngày xưa, in cho đẹp vào để đi cúng tất cả các sư ở miền Bắc, để các sư hay là khóa tụng khóa niệm ngày xưa cho nó chuẩn, từng tiếng chuông tiếng mõ ở đâu là phải chuẩn. Thế bảo vâng, thế thì con sẽ ấy lại xin lại cái bản mềm của các cụ ngày xưa, hoặc là đánh lại, tra lại, đánh máy lại và tra lại và cho ấn tống cái đó. Ở ngoài miền Bắc chúng ta nhớ nhé, các sư ở các trường hạ, các tỉnh phía Bắc chúng ta vẫn tụng theo cái khóa tụng phiên âm Hán Việt ngày xưa, tức là quyển Chư Kinh Nhật Tụng Bảo Đỏ ngày xưa đó. Đấy, phiên âm Hán Việt đó. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Xá Vệ Quốc Kỳ Thù Cấp Câu Độc Viên vân vân đó, đấy, vẫn theo khóa tụng đấy. Cho nên bây giờ muốn cúng các sư đọc tụng Pháp Bảo Lưu Thông ở miền Bắc, chúng ta phải là gì? Phải xem các sư họ tụng cái gì để chúng ta cúng cái đấy. Hoặc là các sư ở các trường hạ năm nay họ giảng cái bộ sách gì, chúng ta biết trước, chúng ta muốn cúng các sư để Pháp Bảo Lưu Thông thì chúng ta ấn tống bộ sách đó. Chứ đừng có ấn tống bừa phứa ra, đem phát đầy ra như là đi bán hàng rong thì cũng không có công đức gì mấy đâu các quý vị. Thậm chí có khi còn phải tội nữa. Đấy, không đơn giản đâu. Cho nên chúng ta, các đạo tràng, các Phật tử, chúng ta muốn ấn tống kinh gì, tốt nhất là đi tham vấn Chư Tăng, các sư ở khu vực phía Bắc. Muốn cúng giảng về phía Nam thì chúng ta phải tham vấn Chư Tăng ở phía Nam. Vì chúng tôi ở phía Bắc và các cụ hòa thượng phía Bắc cũng không thể tư vấn cho chúng ta cúng ở phía Nam được, vì nghi thức nghi lễ phía Nam khác, các sư phía Bắc cũng không nắm rõ hết được. Những cái phần nghi lễ thân kinh thì giống nhau, nhưng mà cái nghi lễ, hoặc là ở trong miền Nam các cụ thích tụng kinh của vị hòa thượng nào dịch chẳng hạn, nó thế, vẫn là bản dịch nhưng mà họ thích tụng bản nào. Đấy, chúng ta cũng nên biết cái đó. Đấy, tu tập phúc điền nhưng phải có trí tuệ, biết làm cái gì để sinh ra công đức, để sinh ra phúc điền và để cho pháp bảo được lưu thông. Thì đó mới là người có trí tuệ, chứ không phải là chúng ta mà cứ có tiền là đem muốn ấn tống cái gì thì ấn tống, làm cái gì làm. Hôm rồi thầy thấy một cái quyển kinh Pháp Hoa, một đạo tràng Phật tử in, nhìn mà nó không mất hết cái sự trang nghiêm. Trong kinh Phật không bao giờ các cụ các tổ ngày xưa ấn tống kinh sách của Phật lại làm như thế cả. Tức là trước quyển kinh Pháp Hoa mà cho đến gì, đến mười mấy cái tranh Phật, mà tranh Phật thì nó cứ hổ lốn. Tất nhiên nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Phật thì tốt, nhưng mà mục đích của mình là truyền bá kinh sách Pháp Bảo Vô Thượng của Phật. Trước đây các cụ các tổ người ta làm rất trang nghiêm, chỉ có hai cái tranh Phật mà thôi, tranh Phật Đức Bản Sư và cái tranh Phật đằng cuối, tranh hàng cuối là tranh hộ pháp. Thế bây giờ cớ gì mình lại vẽ rắn thêm chân cho đến mười mấy cái tranh Phật, tranh Bồ Tát ở trong. Có những cái tranh Phật thì nhìn là xấu ơi là xấu, thực sự mà nói với các quý vị xấu ơi là xấu, cho vào nó mất hết sự tôn nghiêm. Cho nên tôi cũng bảo với các vị, nếu quyển sách này mà in lại ở nhà mình thì cũng phải gì? Cũng phải đem bỏ bớt những cái tranh ra đi. Vì ấn tống lại cái quyển của Hòa Thượng Chí Hải phiên dịch. Ấn tống lại cái quyển Hòa Thượng Chí Hải phiên dịch của kinh Pháp Hoa, có hai quyển mà các sư hay đọc tụng, đó là quyển Hòa Thượng Chí Tịnh và Hòa Thượng Chí Hải. Và Thượng Chí Hải thì cụ là người gốc Bắc, cho nên cụ văn cụ dịch là miền Bắc chúng ta đọc tụng rất là hay. Còn cụ Chí Tịnh là dịch là miền Nam, văn miền Nam, cho nên miền Nam hãy tụng quyển đó. Cái quyển kinh Hòa Thượng Chí Hải dịch và in ấn thì đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh như thế. Tự nhiên là đi vẽ rắn thêm chân cho mười mấy cái tranh Phật vào đó. Mà chữ thì đang chữ to rồi lại chữ nhỏ. Sắp xếp nó cũng không có một cái sự trang nghiêm ở trong đó. Làm thực sự là cầu thả. In thì giấy thì rất là đẹp.